Kinh Đại Tứ Niệm Xứ, cuốn băng thứ tư, quán thân bất tịnh. Tiếp theo, khi thiền sinh nhắm mắt mà có thể thấy được hình ảnh của xác chết thì thiền sinh đã học được cách quán sát. Thiền sinh phải phát triển cho đến khi đạt được sơ tướng. Nếu thiền sinh không thể đạt được tướng bằng 6 cách quán sát trên thì thiền sinh phải tiếp tục nhận biết sự ô trược bằng 5 cách bổ túc. Thứ nhất, sự ô trược có thể nhận biết qua chỗ tiếp giáp của xác chết. Tiếp giáp ở đây là 14 chỗ tiếp giáp chính, 3 chỗ tiếp giáp ở tay phải, 3 chỗ tiếp giáp ở tay trái, 3 chỗ tiếp giáp ở chân phải, 3 chỗ tiếp giáp ở chân trái, 1 chỗ tiếp giáp ở đầu, 1 chỗ tiếp giáp ở lưng. Thứ hai, tiếp theo, thiền sinh hãy quan sát chỗ mở. Chỗ mở ở đây là những cái lỗ ở giữa những cánh tay và một bên mình, lỗ ở giữa những chân, lỗ của bao tử, lỗ của lỗ tai, hay tình trạng đóng mở của mắt và miệng. Thứ ba, thiền sinh cũng phải quan sát xác chết qua chỗ lõm như là hốc mắt ở phần trong của miệng hay ổ nách. Thiền sinh cũng phải quan sát ta đang đứng trong một chỗ lõm và xác chết đang nằm trong chỗ lõm. Thứ tư, kế tiếp, thiền sinh phải quan sát chỗ lồi, có nghĩa là bất kỳ chỗ lồi nào như đầu gối, ngực hay trán. Thiền sinh cũng phải quan sát như sau: ta đang đứng trong chỗ lồi, xác chết đang nằm trong chỗ lồi. Thứ năm, cuối cùng, thiền sinh phải quan sát những vật chung quanh như toàn thể xác chết và khu vực quanh xác chết. Sau khi đã chú tâm đến những điều trên, thiền sinh niệm thầm trong tâm: phình trương, phình trương, phình trương, giống như đó là một cơ thể phình trương vậy. Nếu chăm chú quan sát cơ thể bằng 6 cách chính và 5 cách bổ túc, thiền sinh chắc chắn sẽ đạt được hình ảnh hay tướng của sự ô trược. Thiền sinh quan sát và nghĩ đến sự ô trược nhiều lần, 10 lần, 100 lần, ngàn lần hay 10.000 lần, cho đến khi thiền sinh đạt được hình ảnh hay tướng. Thiền sinh đạt được tướng có nghĩa là thiền sinh có thể thấy được xác chết phình trương khi nhắm mắt lại. Nếu tỳ khưu đạt được tướng nhưng không đạt được đích cuối cùng của việc hành thiền ở nghĩa địa thì thầy tỳ khưu phải trở về chùa, vì thầy không thể ở mãi trong nghĩa địa. Khi thầy trở về chùa, thầy phải ghi nhớ tất cả những gì trên đường trở về chùa. Thầy ghi nhớ hướng đông hay hướng tây, hướng nam hay hướng bắc. Thầy cũng ghi nhận những gì thầy thấy như tảng đá, cội cây, bụi cây, vân vân. Ghi nhận những gì trên đường đi và về có nghĩa là thiền sinh luôn luôn giữ tâm chánh niệm hành thiền. Khi trở về chùa, nếu có ai đặt câu hỏi, nhất là những câu hỏi liên quan đến giáo pháp, thì thầy phải trả lời. Thầy không được tránh trả lời. Khi trở về chùa, có thể thầy có vài bổn phận phải làm đối với các thầy tỳ khưu khác. Khi trả lời câu hỏi hay khi làm bổn phận với các thầy tỳ khưu khác thì tướng mà thầy đã đạt được có thể bị mất và không thể nhắc lại được, vì thầy đã bị phóng tâm. Khi thiền sinh cư sĩ trở về từ nghĩa địa, họ cũng phải trả lời các câu hỏi và làm các bổn phận tương tự. Khi thiền sinh đã bị mất tướng và không thể trở lại nghĩa địa để hành thiền, thì thiền sinh phải dùng tâm đi ra nghĩa địa, nơi xác chết đang vất bỏ, rồi đi ngay trở về. Bằng cách này, thiền sinh có thể tạo lại tướng. Phương pháp ghi nhận sự vật dọc theo đường đi và về nơi quán sát xác chết là một sự hỗ trợ tốt đẹp cho việc hành thiền. Thiền sinh sẽ nhớ lại tảng đá nhỏ, tảng đá lớn, vật chỗ này, vật chỗ kia, cho đến khi thiền sinh ôn lại hết mọi vật trên đường. Thiền sinh nhớ trong tâm tất cả các chi tiết trên đường đi và những tướng ô trược. Khi thiền sinh đạt được tướng, gọi là học tướng trở lại, thì tướng này sẽ hiện ra đối với thiền sinh thật là đáng sợ và ghê tởm. Thiền sinh an trú vào đó nhiều lần và ghi nhận ô trược, ô trược, ô trược, hay phình trương, phình trương, phình trương, cho đến khi hình ảnh trong tâm thật rõ ràng. Tướng hay hình ảnh trong tâm có thể xuất hiện nhưng không có vẻ gớm guốc và thân hình rất mập mạp và đã ăn no. Tướng đó gọi là sơ tướng. Sau đó, những chướng ngại sẽ không còn trong tâm thiền sinh và thiền sinh sẽ nhập định. Đó là cách mà tỳ khưu hay cư sĩ muốn hành thiền để phát triển. Đó là cách mà tỳ khưu hay cư sĩ muốn hành thiền để mục quán sát tử thi phải thực hành. Thanh Tịnh Đạo kể ra 10 đề mục quán sát tử thi, nhưng kinh Tứ Niệm Xứ này chỉ kể ra 9 giai đoạn tan rã của tử thi. Sau khi quán sát thấu đáo các đề mục tử thi, thiền sinh sẽ đắc thiền. Sau khi đắc thiền, thiền sinh có thể lấy tầng thiền này làm đề mục cho thiền minh sát. Thiền sinh có thể ôn lại những yếu tố của các tầng thiền mà mình đã đắc, theo dõi yếu tố của các tầng thiền đến và đi, sinh và diệt. Thiền sinh nhìn thấy các yếu tố của các tầng thiền sinh khởi rồi diệt tận. Từ giai đoạn này, thiền sinh có thể đạt đến các tuệ minh sát tiếp theo, cho đến khi đạt đến tuệ minh sát cuối cùng và giác ngộ niết bàn. Bởi vậy, có thể dùng đề mục tử thi để hành thiền vắng lặng trước, rồi chuyển sang thiền minh sát. Có thể thực hành phương pháp được mô tả trong kinh này để tạo nên ý niệm hay tri kiến về sự ô trược và ý thức được sự nguy hiểm và sự bất toàn của cơ thể con người. Khi ý niệm hay tri kiến về sự nguy hiểm và bất ổn khởi sinh trong tâm thiền sinh thấy tri kiến này sinh lên rồi diệt mất. Thiền sinh cũng nhận thấy là tâm nhận biết được sự sinh diệt này cũng sinh rồi diệt. Thiền sinh thấy sự sinh diệt của tâm và sự sinh diệt của đối tượng của tâm, đó là xác chết. Thiền sinh tiếp tục thực hành như vậy cho đến khi đạt thánh quả. Khi thiền sinh lấy đề mục tử thi để hành thiền minh sát, thì thiền sinh không cần phải đến nghĩa địa, bởi vì điều quan trọng trong thiền minh sát là áp dụng sự ô trược của tử thi vào chính cơ thể mình. Xác chết thật là ô trược và ghê tởm. Cơ thể này cũng vậy, cơ thể của ta cũng không thể ra ngoài đặc tính này. Ở các xứ Tây Phương, việc hành thiền quán sát tử thi thật khó khăn, bởi vì bạn không thể thấy tử thi ở nghĩa địa được. Ở Hoa Kỳ, xác chết được trang điểm như một người đang nằm ngủ, mặt mày thật đẹp. Khi nhìn xác chết, bạn không thể nào khởi được ý niệm ô trược. Bạn có thể tìm một vài tấm hình về xác chết, nhưng hình ảnh về xác chết cũng không đầy đủ chi tiết, bởi vì bạn không thể nào tìm thấy xác chết phình trương, bị tan rã hay bị cắt thành nhiều mảnh, vân vân. Ngày nay, ngay tại các quốc gia Đông Phương, bạn cũng khó tìm thấy một xác chết đang ở trong tiến trình hủy hoại. Từ tiến trình thứ 2 đến tiến trình thứ 8 của xác chết bị hủy hoại được ghi trong kinh Tứ Niệm Xứ là: thứ 2, bị quạ, diều hâu, kên kên, chó, báo, cọp, chồn ăn và bị đục khoét bởi dòi. Thứ 3, là chỉ còn lại xương nối nhau bởi gân với chút ít thịt dính vào đó. Thứ 4, chỉ còn lại xương nối liền bởi gân, bê bết máu, không thịt. Thứ 5, chỉ còn lại xương nối liền bởi gân, không thịt, không máu. Thứ 6, chỉ còn lại xương rời rã, rải rác khắp nơi. Đây là xương tay, đây là xương chân, xương cằm, xương vế, xương đùi, xương sống và sọ. Thứ 7, chỉ còn lại xương trơ, bạc màu, như vỏ sò ốc. Thứ 8, chỉ còn những xương cũ trên một năm nằm thành đống. Tiến trình hủy hoại thứ 9 như sau. Khi thầy Tỳ Khưu thấy cơ thể vất bỏ trong nghĩa địa, chỉ còn lại những xương vụn nát như bụi, thầy Tỳ Khưu bèn áp dụng tri giác này vào chính cơ thể mình. Thật vậy, cơ thể này của ta cũng có cùng đặc tính như vậy. Nó cũng sẽ trở nên như cơ thể kia và không vượt ra ngoài đặc tính này được. Như vậy, chúng ta đã nói đến 9 tiến trình của xác chết, từ xác phình trương cho đến xương rã mục và vụn nát. Còn có một loại thiền khác về sự ô trược, gọi là thiền về xương. Nhiều người lấy xương làm đề mục hành thiền. Khi thiền sinh thực tập loại thiền này lâu ngày, thiền sinh sẽ thấy chỉ có xương mà thôi. Dầu một vài người đang còn sống, nhưng dưới mắt thiền sinh thì đó chỉ là những bộ xương. Sau đây là câu chuyện về trưởng lão Mahatissa. Trên đường vào làng Xác Thực, trưởng lão Tissa gặp một cô gái. Cô gái này đã gây gổ với chồng và đang trên đường trở về nhà cha mẹ mình. Khi cô gái gặp trưởng lão Mahatissa thì cô gái cười. Trưởng lão Mahatissa chỉ thấy hàm răng của cô gái và thấy toàn thân cô chỉ là một bộ xương. Trưởng lão đã hành thiền đề mục xương và đạt được tri giác về sự ô trược của cơ thể, nên thấy mọi cơ thể chỉ là những bộ xương. Khi thấy bộ xương đi qua, trưởng lão phát triển thiền minh sát và đắc quả A-la-hán. Người chồng đuổi theo vợ, gặp trưởng lão Mahatissa, đang hỏi xem trưởng lão có thấy người đàn bà nào đi trên đường này không. Trưởng lão Mahatissa trả lời: tôi chẳng thấy người đàn ông hay người đàn bà nào đi trên đường này cả. Tôi chỉ thấy một bộ xương đi trên đường này thôi. Đó là kết quả của việc hành thiền trên đề mục tử thi. Đến đây, chúng ta chấm dứt phần quán sát thân. Có 14 đề mục hành thiền hay quán sát thân, đó là quán sát hơi thở, quán sát tư thế, chánh niệm và tỉnh giác, quán sát thân ô trược, quán sát tứ đại và quán sát chín loại tử thi. Chương 2. Quán sát thọ. Chúng ta có nhiều loại cảm thọ: lạc thọ, khổ thọ và vô ký thọ. Cảm thọ ở đây phải được hiểu là cảm thọ về tâm. Khi đau, bạn cảm thấy đau, và tâm cảm thọ này, tiếng Pali gọi là Vedana. Mỗi khi nói đến Vedana, bạn phải hiểu đó là lạc thọ, khổ thọ và vô ký thọ. Thiền sinh quán sát hay ghi nhận sự khổ, sự lạc hay sự vô ký của cảm giác là hành thiền quán sát cảm thọ. Đức Phật dạy: và này các thầy Tỳ Khưu, thầy Tỳ Khưu quán sát thọ trong thọ như thế nào? Ở đây, này các thầy Tỳ Khưu, khi có lạc thọ, thầy Tỳ Khưu biết tôi có lạc thọ. Khi có khổ thọ, thầy Tỳ Khưu biết tôi có khổ thọ. Khi có vô ký thọ, là cảm thọ không khổ không lạc, thầy Tỳ Khưu biết tôi có vô ký thọ. Khi có thế tục lạc thọ, thầy Tỳ Khưu biết tôi có thế tục lạc thọ. Khi có phi thế tục lạc thọ, thầy Tỳ Khưu biết tôi có phi thế tục lạc thọ. Khi có thế tục khổ thọ, thầy Tỳ Khưu biết tôi có thế tục khổ thọ. Khi có phi thế tục khổ thọ, thầy Tỳ Khưu biết tôi có phi thế tục khổ thọ. Khi có thế tục vô ký thọ, thầy Tỳ Khưu biết tôi có thế tục vô ký thọ. Khi có phi thế tục vô ký thọ, thầy Tỳ Khưu biết tôi có phi thế tục vô ký thọ. Cảm thọ nào khởi sinh, thiền sinh cũng đều phải ghi nhận và quán sát. Đó là lời giới thiệu của Đức Phật về việc hành thiền minh sát. Khi bạn có cảm giác đau nhức hay tê cứng trên cơ thể, thì bạn phải chú tâm vào nơi có sự đau và ghi nhận sự đau nhức hay tê cứng này bằng cách niệm thầm đau 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 hay tê tê tê. Khi bạn có cảm giác tốt, cảm giác vui, bạn niệm vui 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 hay tốt tốt tốt. Thiền sinh khó biết được cảm thọ vô ký. Cảm thọ vô ký mà thiền sinh biết được khác với cảm thọ vô ký mà người không hành thiền biết. Mặc dầu khi có cảm thọ tốt thì bạn biết rằng bạn đang có cảm thọ tốt, và khi có cảm thọ xấu thì bạn biết rằng bạn đang có cảm thọ xấu. Nhưng như thế không phải là hành thiền minh sát. Thiền sinh hành thiền minh sát thấy hay quán sát cảm giác chỉ là cảm giác thôi, không phải cảm giác của một người, không phải cảm giác trường cửu bất biến. Giống như trong khi hành thiền quán sát sự đi, phải ghi nhận đi đi đi. Ở đây thiền sinh phải ghi nhận cảm giác, cảm giác, cảm giác. Sự hiểu biết của thiền sinh hoàn toàn khác biệt sự hiểu biết của người không hành thiền. Tâm của người không hành thiền không thể tách rời khỏi khái niệm về một chúng sanh hay ý niệm về tự ngã. Bởi vậy, sự hiểu biết của họ không phải là thiền minh sát. Trong khi đó, tâm của thiền sinh có thể thấy rằng chỉ có cảm giác mà thôi. Chỉ có cảm giác vui hay cảm giác không vui mà không có ai cảm giác cả. Không thể nói rằng cảm giác này của ai hay của chúng sanh nào. Thiền sinh cũng biết rằng cảm giác này không tồn tại lâu dài. Khi bạn có cảm giác đau và bạn ghi nhận đau đau đau, thì bạn cần phải ghi nhận từ 10 đến 15 phút. Có thế thì bạn mới thấy rằng cái đau này không có gì hằng cửu, không phải chỉ có một khối đau. Một cái đau này đến rồi đi, lại một cái đau khác đến rồi đi. Bạn thấy sự đau không phải là cái gì liên tục, và sự đau biến đổi không ngừng. Khi bạn đã xuyên thủng sự liên tục, nghĩa là bạn không thấy gì có sự liên tục cả, tức là bạn đã thấy đặc tính vô thường của sự vật. Sở dĩ bạn không thấy được
sự vô thường, vì ảo tưởng về sự liên tục đã che giấu đặc tính vô thường. Khi bị ảo tưởng về sự liên tục chi phối, thì bạn sẽ dính mắc vào quan niệm trường cửu và vững bền của sự vật, cho rằng sự vật trường cửu và bền vững. Khi ý niệm về sự liên tục bị loại bỏ, thì bạn sẽ thấy rằng sự vật hiện ra rồi biến mất, sinh rồi diệt không ngừng. Bạn có lạc thọ kế tục dính liền với sự vật mà bạn gần gũi hay tiếp cận trong cuộc sống: hình sắc, âm thanh, mùi, vị, tư tưởng và những gì mà bạn nghĩ rằng chúng là sở hữu của bạn, như vợ, chồng, con cái. Lạc thọ tùy thuộc vào các sự vật thế tục nên được gọi là thế tục lạc thọ. Khi có loại lạc thọ này, bạn phải ý thức và ghi nhận vui, vui, vui hay tốt, tốt, tốt. Đôi khi bạn có khổ thọ, như bạn cảm thấy buồn, xuống tinh thần khi bị mất mát, xa lìa những vật sở hữu hay đồ đạc có giá trị. Bạn cảm thấy tiếc nuối, buồn bực hay nóng giận. Đó là những khổ thọ thuộc về thế tục. Điều này cũng có thể xảy ra cho thiền sinh khi thiền sinh nghĩ đến những gì không tốt đẹp đang xảy ra cho mình. Khi có những cảm thọ như thế xảy ra, thiền sinh phải chánh niệm và ghi nhận tiếc nuối, tiếc nuối, tiếc nuối, buồn, buồn, buồn hay giận, giận, giận. Vô ký thọ là cảm giác không vui, không khổ. Đôi khi đang hành thiền, thiền sinh tiếp xúc các đối tượng giác quan với tâm không vui, không khổ và cũng không thể vứt bỏ đối tượng đó. Đó là cảm thọ vô ký đi kèm với tham ái khởi sinh trong thiền sinh. Cảm thọ như thế là thế tục vô ký thọ, cũng còn gọi là tâm xả tùy thuộc vào sự vật thế tục, hay tâm xả đi kèm với si mê. Tiếng Pali gọi cảm thọ này là Anya Dukkha, có nghĩa là bất tri xả, xả do không biết. Bạn cũng có thể có lạc thọ, khổ thọ và phi thế tục vô ký thọ. Đó là những cảm thọ khởi sinh trong lúc bạn đang hành thiền. Thế nào là phi thế tục lạc thọ? Khi hành thiền, bạn có thể có tâm định tốt hay thấy được sự sinh diệt của sự vật. Bạn bèn có cảm giác vui vẻ, thích thú. Bạn cảm thấy thật hạnh phúc, đến nỗi bạn muốn đứng dậy nói cho mọi người biết rằng mình đang có cảm giác thích thú như vậy. Bạn khó có thể chế ngự những cảm giác này. Cảm giác như vậy có thể đến với thiền sinh, đặc biệt là lúc thiền sinh đạt đến tầng mức có thể thấy rõ sự sinh diệt của các hiện tượng. Thiền sinh không nên có các cảm thọ đi kèm với tham ái. Thiền sinh phải ý thức và chánh niệm trước các cảm thọ này. Nếu dính mắc vào cảm thọ này, thì thiền sinh sẽ đứng mãi ở đây mà không tiến bộ thêm được nữa. Thế nào là phi thế tục khổ thọ? Đôi khi thiền sinh không thể hành thiền tốt đẹp theo ý muốn. Mặc dầu đã cố gắng, nhưng tâm thiền sinh không thể nằm trên đề mục được. Lúc bấy giờ thiền sinh cảm thấy chán nản hay thất vọng. Đó là khổ thọ phi thế tục. Đôi khi thiền sinh đạt được một tầng thiền nào đó rồi lại bị rơi xuống, nên có cảm giác buồn bã hay tiếc nuối. Khi có các cảm giác này, thiền sinh phải ghi nhận buồn, 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 hay tiếc nuối, tiếc nuối, tiếc nuối, và chế ngự nó. Câu chuyện về vị trưởng lão sau đây cho thấy phi thế tục khổ thọ là một trở ngại trong lúc hành thiền. Một vị trưởng lão rất thông thái kinh điển, thầy dạy 18 nhóm học trò, có đến 30.000 tỳ khưu thực hành theo lời dạy của trưởng lão mà đắc quả A-la-hán. Một trong những người học trò của thầy một hôm ôn lại những đặc tính quý báu của mình, rồi nghĩ đến thầy và tìm hiểu xem thầy mình đã giác ngộ chưa. Thấy thầy vẫn còn là người thế tục, nên người học trò đến gặp thầy để giúp đỡ. Thấy người học trò đến, vị thầy hỏi, sư đến đây có việc gì? Người học trò đáp, con muốn nghe thầy thuyết pháp. Thầy không có thì giờ, thầy rất bận. Con chỉ hỏi pháp khi thầy vào làng khất thực. Không, sẽ có nhiều người cùng đến hỏi thầy, và lúc ấy nên thầy không trả lời được. Người học trò tiếp tục xin thầy cho mình gặp vào những giờ khác, nhưng những lời đề nghị của trò đều bị thầy từ chối vì lý do bận việc. Cuối cùng, người học trò nói với thầy, bạch thầy, bộ thầy không có được một chút thì giờ, ngay chỉ vài phút thôi sao? Nếu thầy không có chút thì giờ nào, thì có lẽ thầy cũng sẽ không có đủ thì giờ để chết nữa. Thầy luôn luôn bận rộn, thầy chẳng khác nào chỗ tựa lưng của chiếc ghế. Thầy chỉ để cho người khác dựa lưng vào thầy, mà thầy không dựa được chính mình. Nói xong, người học trò bỏ đi. Vì thầy cảm thấy tâm rung động và quyết định hành thiền. Thầy nghĩ rằng mình có thể trở thành một vị A-la-hán trong vài ba ngày. Nghĩ vậy, nhưng thầy không hề nói cho ai biết. Thế nhưng, mấy ngày trôi qua, thầy vẫn chưa đạt đạo quả A-la-hán. Thầy để hết kỳ hạ để hành thiền, nhưng cho đến cuối hạ, thầy vẫn chưa đạt được gì cả. Thầy cảm thấy buồn khổ, nên thầy khóc mãi. Thầy tiếp tục hành thiền trong 29 năm nữa. Nhưng đến cuối hạ thứ 30, thầy vẫn chưa thấy được chân lý. Thầy rất buồn khổ và khóc lớn. Lúc bấy giờ, một vị địa tiên đến gần thầy rồi cũng khóc lớn. Thấy vị địa tiên khóc, thầy bèn hỏi, ông là ai? Vị địa tiên trả lời, tôi là một địa tiên. Thầy tỳ khưu hỏi, tại sao ông khóc? Thấy thầy khóc, nên tôi nghĩ rằng chỉ cần khóc thôi thì tôi cũng có thể đạt được một hay hai quả thánh. Thầy tỳ khưu giáo sư nghe thế, buồn khổ hết sức và tự nhủ, bây giờ ngay cả vị địa tiên cũng chế giễu ta. Vậy thì ta không nên buồn khổ hay thất vọng quá. Thế là vị trưởng lão vứt bỏ mọi thất vọng buồn rầu. Vị trưởng lão tích cực, tinh tấn, hành thiền với tâm thanh thản, thoải mái, nên chẳng bao lâu sau đắc quả A-la-hán. Mặc dầu vị trưởng lão này thuộc lòng tam tạng kinh điển, nhưng thầy phải bỏ ra đến 30 năm mới giác ngộ đạo quả A-la-hán. Sự thất vọng, buồn khổ của thầy là phi thế tục khổ thọ. Phi thế tục khổ thọ này phát sinh trong lúc vị trưởng lão đang hành thiền, nên là một trở ngại trong sự giác ngộ đạo quả của thầy. Thế nào là phi thế tục vô ký thọ? Đó là vô ký thọ trong khi hành thiền, còn được gọi là phi thế tục xả thọ hay chánh niệm phi thế tục xả thọ xuất hiện khi thiền sinh đạt được các tuệ giác cao hơn trong thiền minh sát và có được cảm giác xả thọ. Lúc bấy giờ thiền sinh không cần phải nỗ lực tinh tấn mà vẫn quán sát đề mục một cách tốt đẹp. Tinh tấn đến với thiền sinh một cách tự nhiên nên thiền sinh có cảm giác không vui không khổ. Cảm thọ này được gọi là phi thế tục vô ký thọ hay phi thế tục xả thọ. Khi phi thế tục xả thọ khởi sinh thì bạn phải chánh niệm và ghi nhận xả thọ, xả thọ, xả thọ. Bằng cách này thiền sinh sẽ ý thức được sự sinh diệt của mọi cảm thọ phát sinh. Tiếp theo đó thiền sinh sẽ đạt được các tuệ giác cao hơn cho đến khi hoàn toàn giác ngộ. Thiền sinh phải cố gắng ghi nhận mọi cảm thọ. Khi thiền sinh ghi nhận các cảm thọ phát sinh, thiền sinh sẽ thấy được sự sinh diệt của các cảm thọ này. Thiền sinh cũng đồng thời thấy được rằng bởi vì có sự đau nên mới có cảm giác đau. Bởi vì có sự thích thú thoải mái nên mới có cảm giác thích thú thoải mái, vân vân. Như thế là thiền sinh đã nhận thức được sự sinh khởi của cảm giác, sự diệt tận của cảm giác, hay nhận thức được cả hai, sự sinh khởi và sự diệt tận của cảm giác. Thiền sinh có thể quán sát bên trong trên cảm thọ của mình và quán sát bên ngoài trên cảm thọ của người khác, hay quán sát bên trong cảm thọ của chính mình và quán sát bên ngoài cảm thọ của người khác. Đó là phương pháp chánh niệm các cảm thọ trong lúc đang hành thiền bằng cách ý thức và chánh niệm các cảm thọ. Một khi đã thấy được sự sinh diệt của các cảm thọ, thiền sinh sẽ không còn tham luyến, dính mắc vào các cảm thọ nữa. Khi không còn tham luyến dính mắc, thiền sinh sẽ giác ngộ chân lý. Chương thứ ba, quán sát tâm. Tâm mà chúng ta muốn nói đến đây là tâm vương, một phần của tâm. Theo lời dạy của Đức Phật thì tâm có hai phần là tâm vương và tâm sở. Tâm vương nhận thức đối tượng, nó chỉ là một sự nhận thức đơn thuần. Tâm sở đã nhuộm màu tâm vương. Các tâm sở khởi sinh cùng lúc với tâm vương và làm rõ nghĩa tâm vương. Tham là một tâm sở, sân là một tâm sở, si là một tâm sở, tín là một tâm sở, huệ là một tâm sở. Khi những tâm sở khởi sinh thì chúng đồng khởi sinh với một vài loại tâm vương nào đó. Mặc dầu tâm vương được nhấn mạnh trong chương này, nhưng ta không thể tách rời tâm vương và tâm sở được. Khi bạn quán sát tâm vương thì bạn cũng đồng thời quán sát tâm sở. Khi tâm bạn có sự nóng giận, bạn ghi nhận giận, giận, giận thì bạn đã quán sát tâm vương này. Giận có nghĩa là tâm bạn giận, hay tôi có tâm vương đi kèm với giận. Bởi vậy, khi bạn ghi nhận giận, giận, giận thì bạn đã thực hành quán sát tâm vương. Những tâm vương khác cũng cần được ghi nhận nữa. Trong kinh Tứ Niệm Xứ có nói đến nhiều loại tâm vương đi kèm với tham, không đi kèm với tham, đi kèm với sân, không đi kèm với sân, đi kèm với si, không đi kèm với si. Tâm co rút là một loại tâm xuất hiện khi bạn bị giả dự buồn ngủ chế ngự. Trong lúc hành thiền mà bạn bị buồn ngủ là lúc ấy tâm bạn bị co rút. Tâm tán loạn liên quan đến một loại tâm khi bị bất an chi phối. Tâm trở nên lớn hay tâm đại hành có nghĩa là tâm thiền. Tâm không trở nên lớn hay tâm bất đại là những tâm liên quan đến dục giới. Tâm bị vượt trội là tâm vương thuộc dục giới và sắc giới. Tâm không bị vượt trội là tâm thuộc vô sắc giới. Tâm định là tâm cận định hay nhập định. Tâm không định là tâm tán loạn và không tập trung. Tâm giải thoát là tâm thoát khỏi phiền não trong sát na hay trong khoảng thời gian ngắn. Đó là tâm minh sát hay tâm thiền. Tâm không giải thoát là tâm không thoát khỏi phiền não. Muốn hiểu tất cả các loại tâm vương, bạn cần phải biết vi diệu pháp. Tuy nhiên, không cần phải biết tất cả các loại tâm vương theo đúng tên của chúng. Mỗi khi có tâm nào hiện khởi, bạn chỉ cần ghi nhận là đủ. Chẳng hạn, lúc bạn buồn ngủ, bạn phải ý thức rằng bạn đang buồn ngủ và ghi nhận rằng buồn ngủ, buồn ngủ, buồn ngủ. Khi phóng tâm, bạn ghi nhận phóng tâm, phóng tâm, phóng tâm. Cần phải ghi nhận kịp thời những loại tâm này mỗi khi chúng khởi sinh trong tâm bạn. Trong khi quán sát tâm thì tâm này là đề mục của tâm kia. Hai tâm không thể khởi sinh cùng một lúc. Tâm làm đối tượng thiền khởi sinh sớm hơn tâm ghi nhận một khoảng thời gian rất ngắn, nhưng bạn có thể gọi nó đang ở trong hiện tại, bởi vì chỉ có một khoảng thời gian rất ngắn khi bạn quán sát tâm. Khi có nhiều loại tâm khác nhau khởi sinh và biến mất, bạn phải ghi nhận ngay những tâm riêng biệt này mỗi khi chúng hiện diện trong bạn. Khi quán sát tâm theo cách này thì bạn sẽ thấy rằng chỉ có tâm mà thôi, chẳng có người hay chúng sanh nào điều khiển hay làm tác nhân cả. Bạn cũng sẽ nhận ra rằng bởi vì chúng sinh và diệt trong từng sát na nên chúng là vô thường. Một khi bạn đã thấy chúng là vô thường thì bạn không còn dính mắc hay chấp giữ chúng do tham ái hay tà kiến của bạn. Nghĩa là bạn không còn tham ái và tà kiến để bám víu vào chúng. Khi không còn tham ái thì nghiệp không thể hình thành và bạn có thể giải thoát mọi đau khổ. Đến đây chấm dứt phần quán sát tâm. Chương 4. Quán sát pháp. Cho đến đây chúng ta đã nghiên cứu 3 trong 4 niệm xứ, đó là quán sát thân hay niệm thân, quán sát thọ hay niệm thọ, quán sát tâm hay niệm tâm. Bây giờ chúng ta bắt đầu nói đến phần quán sát cuối cùng, đó là quán sát pháp hay niệm pháp. Quán sát thân hay niệm thân là quán sát cơ thể vật lý hay phần vật chất của cơ thể. Quán sát thọ là quán sát những gì mà tâm kinh nghiệm được, khổ, lạc, vô ký của cảm giác vật chất. Quán sát tâm cũng còn được gọi là quán sát những sự việc thuộc về tâm, tâm sở. Quán sát pháp là quán sát cả hai, vật chất cũng như tinh thần. Nếu xét theo ngũ uẩn, thì quán thân là quán sát sắc uẩn, quán thọ là quán sát thọ uẩn, quán tâm là quán sát thức uẩn, và quán pháp là quán sát cả năm uẩn. Chữ Dhamma được phiên âm là pháp chứ không dịch, bởi vì thật khó tìm ra một chữ bao trùm trọn vẹn nghĩa của chữ Dhamma. Chữ Dhamma thường được dịch là những đối tượng của tâm. Điều này không chính xác, cũng không đúng lắm, bởi vì đối tượng của thiền được nói đến trong chương này thuộc về hai nhóm thân cũng như tâm. Khi nói đến đối tượng tâm, có nghĩa là đối tượng hay đề mục của tâm rồi, thì cơ thể cũng là đối tượng của tâm, cảm thọ và tâm cũng là đối tượng của tâm. Đã gọi là đối tượng của tâm thì nó phải bao gồm cả đối tượng vật chất trong đó. Vậy tốt nhất là để nguyên chữ Dhamma mà đừng dịch. Hãy cố gắng hiểu nghĩa Dhamma nói đến trong kinh Tứ Niệm Xứ này. Trong chương này chúng ta sẽ nói đến năm chướng ngại: ngũ uẩn thủ, sáu căn sáu trần, thất giác chi, tứ diệu đế. Năm chướng ngại thuộc về tâm, ngũ uẩn thuộc về vật chất và tâm, sáu căn sáu trần thuộc về vật chất và tâm, thất giác chi thuộc về tâm, và tứ diệu đế bao gồm cả thân và tâm. Trước hết chúng ta xét đến năm chướng ngại hay là ngũ cái. Bất kỳ bạn làm việc gì, bạn đều cảm thấy có một vài loại chướng ngại hay cản trở cần phải vượt qua. Chướng ngại là những yếu tố gây bất lợi cho việc hành thiền. Nó che lấp hay cản trở khiến thiền sinh không thể tập trung tâm ý được. Đức Phật đã nói đến chướng ngại như sau: ở đây này các thầy tỳ khưu, tỳ khưu quán sát pháp trong pháp qua năm chướng ngại. Thế nào là thầy tỳ khưu quán pháp trong pháp qua năm chướng ngại? Thế nào là năm chướng ngại? Thứ nhất, ái dục. Ở đây này các thầy tỳ khưu, khi tham ái có mặt, thầy tỳ khưu biết rằng có tham ái trong tôi, hay khi tham ái vắng mặt, thầy tỳ khưu biết không có tham ái trong tôi. Thầy tỳ khưu cũng biết lý do ái dục chưa sanh được sanh khởi. Thầy tỳ khưu cũng biết lý do ái dục đã sanh bị trừ diệt. Thầy tỳ khưu cũng biết lý do ái dục đã được diệt trừ, không còn khởi sanh trong tương lai. Phần dạy trên đây của Đức Phật đã chỉ dẫn cho chúng ta cách thức đương đầu với tham ái. Tham ái là chướng ngại đầu tiên trong mục này. Tham ái có nghĩa là tham luyến dính mắc vào những đối tượng giác quan. Có thể dùng nhiều danh từ để chỉ trạng thái này như tham ái, dục ái, tham lam, dính mắc, ái dục, vân vân.